Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Danh Ca Bua theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn của Tổ chức các nhà lãnh đạo vì hòa bình.
Vatican trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Tổ chức các nhà lãnh đạo vì hòa bình đến từ một số miền trên thế giới vào sáng ngày 4 tháng 9. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích họ dấn thân cho hòa bình và một xã hội công bằng và huynh đệ hơn.
Ngỏ lời với phái đoàn sau khi nhắc lại bối cảnh hiện tại với những hậu quả của đại dịch về kinh tế và xã hội, đặc biệt đối với người nghèo, nó không chỉ làm nghèo gia đình nhân loại qua nhiều thế hệ, nhưng còn gieo rắc nhiều hoang mang và gia tăng căng thẳng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đối mặt với sự tồi tệ của nhiều cuộc khủng hoảng chính trị và môi trường hợp lại, nạn đói, khí hậu, vũ khí hạt nhân và một số khác, sự dấn thân của quý vị cho hòa bình chưa bao giờ cần thiết và cấp bách như hiện nay. Theo Đức Thánh Cha, thách đố được đưa ra là giúp các nhà cầm quyền và công dân đối mặt với các vấn đề quan trọng như một cơ hội. Và trong sự năng động chính trị xã hội này, các thành viên của tổ chức có thể đóng một vai trò xây dựng, chủ yếu bằng cách bồi dưỡng kiến thức tốt về các vấn đề và nguyên nhân gốc rễ của chúng. Đức Thánh Cha nhận định rằng, để xây dựng hòa bình, cần cả sự tổ chức của các thể chế khác nhau của xã hội và việc thực hiện của tất cả mọi người, ngay cả những lĩnh vực thường bị loại trừ hoặc vô hình. Do đó, theo Đức Thánh Cha, cần phải làm việc trên cả hai cấp độ văn hóa và thể chế. Trước hết, cần cổ võ văn hóa của các gương mặt, đặt trọng tâm trên nhân phẩm, tôn trọng lịch sử của họ, đặc biệt là lịch sử bị thương tổn và bị gạt ra bên lề. Đó cũng là một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó chúng ta lắng nghe và chào đón anh chị em của chúng ta, với sự tin tưởng vào những điều tốt đẹp có trong lòng con người. Ở cấp độ thể chế, cần phải khuyến khích đối thoại và hợp tác đa phương, bởi vì các hiệp định đa phương đảm bảo tốt hơn các hiệp định song phương việc chăm lo cho công ích thực sự của toàn cầu và bảo vệ các quốc gia yếu nhất. Đức Thánh Cha mời gọi, trong mọi trường hợp, chúng ta đừng dừng lại trên các cuộc thảo luận lý thuyết. Chúng ta hãy tiếp tục với những vết thương, hãy chạm vào da thịt của những người chịu tổn thương.
Bầu khí mong đợi tại Đại hội Thánh thể Quốc tế
Budapest. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Search của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Peter Erdor, Tổng Giám mục của Esztergom Budapest cho biết, trong những ngày này, tại Hungary, các tín hữu đang sống trong tinh thần chờ mong lớn Đại hội Thánh thể. Sứ điệp mà Đại hội muốn gửi đến các tín hữu đó là: chúng ta không đơn độc, Chúa nhìn thế giới bằng một tình yêu vô biên.
Đại hội Thánh thể Quốc tế bắt đầu từ Chủ nhật mùng 5 tháng 9 đến 12 tháng 9, quy tụ đại diện của tất cả các giáo hội trên thế giới, ngay cả các quốc gia đang có xung đột. Trong một tuần, các tín hữu gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ kinh nghiệm. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Peter Erdo cho biết, tại Budapest, mọi người đang rất mong đợi những ngày này, bởi vì sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đã bị hoãn lại do đại dịch. Ngài nói, sứ điệp mà Đại hội Thánh thể muốn gửi cho các tín hữu là: chúng ta không đơn độc, Chúa nhìn thế giới với tình yêu vô biên. Đức Hồng Y nói thêm, một sứ điệp khác mà Đại hội muốn gửi cho các tín hữu là: nhân loại có một mục đích và sống có ý nghĩa. Thiên Chúa có kế hoạch nhân từ cho mỗi người và cho tất cả. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc. Chúng ta được tạo dựng cho một đời sống vĩnh cửu và hạnh phúc. Trong cuộc hành trình xuyên suốt lịch sử và cả trong đời sống cá nhân, Chúa Giêsu ở với chúng ta. Và điều này đối với người Công giáo, chúng ta biểu lộ một cách tỏ tường trong việc thờ lạy và cử hành thánh thể. Theo Đức Hồng Y, Đại hội Thánh thể diễn ra tại trung tâm của một châu Âu đang bị tục hóa mạnh mẽ. Vì thế, mọi người khao khát cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Điều này thấy rõ trong thời đại dịch, các cử hành phụng vụ bị hạn chế. Chính trong Chúa Giêsu, chúng ta có thể được tái sinh một cách trọn vẹn. Chúa Giêsu luôn trẻ trung, chính người làm cho chúng ta trở nên tươi trẻ trong một cộng đoàn hoặc giáo hội. Chúng ta không lo sợ nếu trong một giai đoạn lịch sử nào đó, chúng ta trở nên yếu đuối về thể chất. Với ơn Chúa, sự tái sinh là điều có thể, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm. Vì vậy, chúng ta cầu xin sức mạnh để ứng phó với những thử thách này. Liên quan đến việc Đức Thánh Cha sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc đại hội, Đức Hồng Y tin rằng Đức Thánh Cha sẽ mang lại sự khích lệ, sự tái sinh của giáo hội và các hình thức sống của tình huynh đệ. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha sẽ nói về Chúa Kitô Thánh Thể, mầu nhiệm trung tâm của Đức Tin và cuộc sống của chúng ta. Ngài cũng sẽ nói về trách nhiệm làm việc cho sự tái sinh của giáo hội và sẵn sàng trao ban sự sống cho các hình thức của tình huynh đệ. Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Budapest vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 12 tháng 9. Tại Bảo tàng Mỹ thuật, Ngài sẽ lần lượt gặp Tổng thống, Thủ tướng của Hungary, các giáo mục Hungary, các đại diện của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và một số cộng đồng Do Thái trong nước. Vào lúc 10 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể tại quảng trường Anh Hùng. Sau đó, Ngài ra sân bay để bay đến Bratislava.
Đức Hồng Y Thurston được tuyên dương vì sự dấn thân cho công bằng, hòa bình và liên đới toàn cầu.
Ghana, hôm 26 tháng 8 tại thủ đô Accra của Ghana, tổ chức Millennium Excellence Foundation đã trao giải thưởng đặc biệt cho Đức Hồng Y Peter Thurston, người Ghana, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, vì sự dấn thân đặc biệt và không ngừng đối với các vấn đề cơ bản như bảo vệ công lý và hòa bình, giải quyết bất bình đẳng kinh tế và thúc đẩy liên đới toàn cầu.
Millennium Excellence Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1998 bởi doanh nhân kiêm kiến trúc sư chuyên nghiệp Asim Morton, người đã sống vài năm ở Hoa Kỳ và sau đó trở về Ghana để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Chứng kiến những điều tiêu cực và sự quản trị yếu kém không chỉ ở Ghana mà trên khắp lục địa châu Phi, ông Morton đã quyết định kể về các doanh nghiệp thành công và đề cao những cá nhân hoạt động cách vô vị lợi, mang lại những thay đổi tích cực tại Ghana và trên toàn châu Phi. Giải thưởng Millennium Excellence được trao 5 năm một lần cho các tổ chức hoặc cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của quốc gia. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Thurston bắt đầu bằng hai từ quan trọng mà không phải ngẫu nhiên lại có trong châm ngôn quốc gia của Ghana, đó là tự do và công bằng. Đức Hồng Y nói, để hiểu rõ những khái niệm này, đất nước phải đảm bảo việc thăng tiến phẩm giá con người cho tất cả công dân của mình. Ngài giải thích, tự do cho phép mọi người sống một cuộc sống có phẩm giá, trong khi công bằng mời gọi mọi người sống cách ý thức rằng chúng ta là những sinh vật có liên hệ với nhau. Do đó, theo Ngài, nhu cầu của người khác phải được tôn trọng, vì điều này làm cho một người trở nên công bằng. Đồng thời, Đức Hồng Y kêu gọi người dân Ghana đừng quên công ích của đất nước. Ngài nói rằng, hình thức công bằng cao nhất chính là xem xét thăng tiến tự do để ủng hộ người khác, tôn trọng đầy đủ các nhu cầu của họ. Và cuối cùng, Ngài kêu gọi mọi người tránh những tai họa như tham nhũng và gian lận để mang lại công bằng cho nhau.
Cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ hai của các chính trị gia công giáo
Madrid. Các chính trị gia công giáo nhóm họp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 tại Đại học Seoul San Pablo ở Madrid, Tây Ban Nha do Đức Tổng giám mục Carlos Osoro của Tổng giáo phận Madrid tổ chức với sự cộng tác của Viện Lãnh đạo Công giáo Mỹ Latin và tổ chức Congress Adenauer.
Tổng giám đốc Viện Lãnh đạo Công giáo Mỹ Latin José Antonio Rosas cho biết, với khẩu hiệu văn hóa gặp gỡ trong đời sống chính trị để phục vụ các dân tộc của chúng ta, 74 người công giáo với trách nhiệm công thuộc nhiều đảng phái từ 18 quốc gia sẽ gặp nhau trong những ngày này. Đây là một cuộc gặp gỡ, đối thoại mang tính xây dựng và huynh đệ. Từ nó cho thấy tin mừng tạo điều kiện cho khả năng suy nghĩ khác biệt, tôn trọng và cùng nhau khám phá ra rằng công ích và một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh có bài tham luận về chủ đề văn hóa gặp gỡ và tình bạn công dân trong một thế giới đang gặp khủng hoảng. Đi từ chủ đề này, Đức Hồng Y đã giúp cho các tham dự viên suy tư và đưa ra cái nhìn đức tin về những khó khăn trong đời sống chính trị do cuộc khủng hoảng đại dịch gây ra. Theo Đức Hồng Y, tình bạn xã hội không phải là một tình cảm thuần túy, cũng không phải là xây dựng tư tưởng, nhưng đó là hiệu quả của hoạt động chính trị, có khả năng hiểu được những yêu cầu từ bên dưới và biến chúng thành những quyết định lập pháp, kinh tế và xã hội. Tình bạn xã hội cần phải cởi mở, vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ, chính trị hoặc kinh tế, bởi vì nó có khả năng nhìn xa hơn. Đề cập đến văn hóa gặp gỡ trong chính trị, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng, văn hóa gặp gỡ phải loại bỏ sự loại trừ, phân biệt đối xử. Ngài cũng nhận xét rằng, tất cả những điều này không phải là một hành trình dễ dàng, nhưng nó không có nghĩa là không thể thực hiện được. Bởi vì là người công giáo, chúng ta được mời gọi chấp nhận xung đột, giải quyết và biến nó thành một liên kết ở một quy trình mới. Đây chính là một trong những cách để xây dựng tình bạn xã hội qua văn hóa gặp gỡ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Vài nét nổi bật trong cuộc phỏng vấn gần đây của Đức Thánh Cha, tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý vị thính giả, gần 2 tháng sau cuộc phẫu thuật đại tràng hồi đầu tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha đã chứng tỏ sự hồi phục của Ngài qua cuộc trả lời phỏng vấn phổ biến ngày 1 tháng 9 vừa qua, bác bỏ tin đồn những ngày trước đó cho rằng Ngài sẽ từ nhiệm, đồng thời nói lên quyết tâm theo đuổi chương trình cải tổ mà Ngài đã đề ra. Cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng rưỡi dành cho đài phát thanh Cope của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha như một cuộc nói chuyện, trao đổi bộc phát, trả lời những thắc mắc do ký giả kỳ cựu Carlos Herrera nêu lên, xoay quanh nhiều vấn đề, từ tình trạng sức khỏe cho đến cuộc tông du sắp tới của Ngài tại Hungary và Slovakia với chương trình khá dày đặc, từ những biến cố Mỹ và nhiều nước Âu Châu rút quân khỏi Afghanistan, cho đến cuộc xét xử các bị can liên quan đến ngôi nhà sang trọng ở London được mua với tiền của tòa thánh, trong đó có Đức Hồng Y Angelo Becciu. Từ tự sát hạn chế việc cử hành thánh lễ Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai, tới những khó khăn trong cuộc đối thoại cần thiết với Trung Quốc, công trình cải tổ giáo triều, vấn đề con đường công nghị của Công giáo Đức đi ngược đạo lý giáo hội, việc bảo vệ môi trường, các cơ quan truyền thông Vatican, vân vân. Dưới đây là vài đoạn nổi bật trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha. Vấn đề sức khỏe. Đức Thánh Cha cho biết trong cuộc phẫu thuật cách đây 2 tháng, các bác sĩ đã cắt bỏ 33cm ruột già của Ngài. Bây giờ Ngài khỏe mạnh, ăn được mọi thứ. Ngài ca ngợi một y tá 52 tuổi ở Vatican đã cứu sống Ngài khi khuyên Ngài chịu cuộc giải phẫu như thế. Đây là lần thứ hai một y tá đã cứu mạng của tôi. Lần đầu là một y tá hồi năm 1957 trong dịch cúm ở chúng viện. Y tá trong trường đã chữa tôi bằng thuốc aspirin. Đối với người khác thì được, nhưng đối với tôi thì không. Và họ đưa tôi vào nhà thương, lấy nước trong phổi tôi ra. Bác sĩ đã ra toa cho tôi thuốc kháng sinh, penicillin. Và khi bác sĩ đi khỏi, cô y tá ấy đã cho tôi gấp đôi liều thuốc kháng sinh và đã cứu sống tôi. Vấn đề đối thoại với Trung Quốc. Ký giả Herrera nhận xét, trong giáo hội có nhiều người nói Đức Thánh Cha không nên gia hạn hiệp định mà Vatican đã ký với Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục vì nó làm thương tổn uy tín tinh thần của Đức Thánh Cha. Ngài có cảm thấy nhiều người muốn xếp đặt hành trình của giáo hoàng hay không? Đức Thánh Cha trả lời, cả tôi khi còn là một giáo dân và linh mục, tôi cũng thích chỉ đường cho giám mục. Đó là một cám dỗ mà tôi coi là điều hợp pháp nếu được thực hiện với thiện ý. Vấn đề Trung Quốc không dễ dàng, nhưng tôi xác tín rằng chúng ta không được từ bỏ đối thoại. Ta có thể bị đánh lừa trong khi đối thoại, có thể làm những sai lầm, nhưng đó là con đường phải theo. Tinh thần khép kín không bao giờ là con đường. Những gì đạt được cho đến nay tại Trung Quốc ít ra là cuộc đối thoại. Một vài điều cụ thể như việc bổ nhiệm các giám mục đã đạt được một cách từ từ. Nhưng đó là những bước tiến có thể bị đặt thành vấn đề từ phía này hay phía kia. Đối với tôi, những nhân vật chính trong tất cả những vấn đề này và người đã giúp tôi, gợi ý cho tôi là Đức Hồng Y Casaroli. Đức Hồng Y là người mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 giao nhiệm vụ bắt những cây cầu với Trung Âu. Vấn đề con đường công nghị của Công giáo Đức. Công nghị này gồm 230 đại biểu các giới đang ở trong giai đoạn tiến hành ở Đức và trong dự án có nhiều đề nghị như dân chủ hóa giáo hội, biến luật độc thân giáo sĩ thành điều tùy ý, truyền chức cho nữ giới và bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong giáo hội, đổi mới luân lý tính dục của Công giáo cho cởi mở hơn. Vậy Đức Thánh Cha có những đêm mất ngủ vì con đường công nghị này của Công giáo Đức không? Đức Thánh Cha đáp, về vấn đề này, tôi đã mạn phép gửi một thư do chính tôi viết bằng tiếng Tây Ban Nha, dài 19 trang. Tôi đã dành một tháng để viết, trong sự cầu nguyện và suy tư. Tôi đã gửi thư đó đúng lúc, nguyên bản Tây Ban Nha được dịch sang tiếng Đức. Trong thư tôi trình bày mọi điều tôi cảm thấy về công nghị Đức. Ký giả Herrera nhận xét, sự phản đối của công nghị Đức không phải là một điều mới, lịch sử vẫn tái diễn. Đức Thánh Cha trả lời, đúng vậy, nhưng tôi không coi đó là điều quá bi thảm. không có sự ác ý nơi nhiều giám mục Đức mà tôi trao đổi. Công nghị này là một ước mong về mục vụ, nhưng công nghị Đức có lẽ không để ý đến những điều mà tôi giải thích trong lá thư đó, cần phải để ý đến lá thư đó. Vấn đề cải tổ giáo hội. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc lại những yêu cầu của Hồng Y Đoàn trong những cuộc họp trước khi bắt đầu mật nghị bầu giáo hoàng, và Ngài thi hành những điều đó. Ngài nói, cuộc cải tổ đang tiến hành từng bước và tốt đẹp. Văn kiện đầu tiên đánh dấu đường hướng này, cố gắng tóm lược những gì các Hồng Y đã nói, chính là tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng. Và có một vấn đề trong tông huấn này mà tôi muốn nêu bật, đó là vấn đề các bài giảng. Bắt các giáo hữu phải nghe những bài học dài về thần học, triết học hoặc luân lý dạy đời, đó không phải là sự giảng thuyết Kitô. Trong tông huấn này, tôi đã yêu cầu thực hiện một sự cải tổ nghiêm túc việc giảng thuyết. Một số người thi hành, một số người khác thì không hiểu. Vấn đề cải tổ giáo triều. Về tông hiến Predicato Evangelicum, các con hãy loan báo tin mừng, nhắm việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha cho biết nội dung văn kiện này đã được áp dụng và giai đoạn chót đối với tôi là đọc và tôi phải đọc vì tôi phải ký. Tôi đọc từng chữ và văn kiện này không có những điều mới so với những gì đang được thấy ngày nay. Có lẽ có một số chi tiết, vài thay đổi các bộ được gộp lại với nhau, hai hoặc ba bộ gộp lại, nhưng việc này đã được loan báo rồi. Ví dụ Bộ Giáo dục và Hội đồng Văn hóa sẽ được gộp với nhau. Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tái truyền giảng tin mừng sẽ thành một bộ loan báo tin mừng. Không có gì mới so với những gì đã được hứa thực hiện. Có vài người hỏi tôi, khi nào tông hiến về việc cải tổ giáo triều sẽ được ban hành, để xem có gì mới? Không, sẽ không có gì mới. Nếu có gì mới thì chỉ là những điều nhỏ bé. Tông hiến hình gần hoàn tất rồi, nhưng bị chậm trễ vì bệnh của tôi. Cần nhớ rõ là việc cải tổ không có gì khác hơn là thi hành điều mà Hồng Y Đoàn đã yêu cầu trong các cuộc họp trước mật nghị bầu giáo hoàng, và điều này đã được thấy rồi. Về vụ Đức Hồng Y Angelo Becciu. Trong số 10 bị can đang ở trong tiến trình xét xử vì có liên quan đến vụ mua tòa nhà sang trọng ở London, làm cho tòa thánh bị thiệt hại hàng trăm triệu euro, có Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, rồi làm tổng trưởng bộ phong thánh. Đức Hồng Y đã bị Đức Thánh Cha buộc từ chức và từ bỏ luôn các đặc quyền của Hồng Y, trong đó có quyền bầu giáo hoàng. Đức Thánh Cha cho biết, Đức Hồng Y bị xét xử theo luật Vatican. Hồi trước, các thẩm phán xét xử các Hồng Y không phải là các thẩm phán của quốc gia như ngày nay, nhưng là vị quốc trưởng. Tôi hết lòng hy vọng Đức Hồng Y là người vô tội. Ngoài ra, Đức Hồng Y từng là người cộng tác của tôi và giúp tôi rất nhiều, là người mà tôi quý chuộng như một nhân vị, và để nói rằng tôi mong ước vụ xét xử tiến hành tốt. Nhưng đó là một hình thức cảm tình do sự giả định về sự vô tội. Ngoài sự giả định này, tôi muốn mọi sự diễn ra tốt đẹp. Dù sao, công lý sẽ quyết định. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Hồng Y Parolin. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ca ngợi tài năng ngoại giao của Đức Hồng Y quốc vụ khanh Pietro Parolin liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Afghanistan. Ngài chắc chắn phụ quốc vụ khanh đang hoạt động để ngăn ngừa các vụ trả thù chống lại dân chúng tại Afghanistan. Đức Thánh Cha nói, tôi chắc chắn rằng phủ quốc vụ khanh đang thi hành điều đó vì trình độ ngoại giao của phủ quốc vụ khanh và các thành viên trong phủ rất cao. Đức Hồng Y Parolin thật là nhà ngoại giao khéo nhất mà tôi được gặp, một nhà ngoại giao biết thêm chứ không phải là một trong những người gièm pha. Đức Hồng Y là một người luôn tìm kiếm, một người tìm hiệp định. Tôi chắc chắn Đức Hồng Y đang giúp đỡ hoặc ít là đề nghị giúp đỡ. Tình cảnh Afghanistan là một tình huống khó khăn.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn những ánh sao đêm. của tác giả Trung Thanh Huy, trích trong tập truyện ngắn Bảo Biển, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Lần đầu trong đời khăn rời thành phố vào buổi chiều giáp lễ Giáng sinh, tất cả vì một giấc mơ, một giấc mơ nhưng rất thật. Khang đang thầm hỏi mình đúng hay sai khi giờ này những vòng quay của bánh xe đang đưa anh đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Qua khỏi thị trấn, con đường đất đỏ nhỏ dần lại, nắng đã tắt. Dưới thung lũng ẩn hiện dài mái nhà như bồng bềnh trôi giữa những lớp sương mù dày đặc. Khang bắt đầu thấy thấm với cái lạnh của núi rừng. Anh với tay lấy chiếc áo ấm khoác lên người. Đó là một trong hai chiếc áo khoác đôi màu rượu chát mà Ngân đã nhọc công săn lùng lựa chọn suốt nửa năm trời. Vậy mà cả hai lại không có dịp cùng khoác lên người cặp áo ấy. Anh đã suy sụp hoàn toàn vì sự ra đi bất ngờ của Ngân sau một tai nạn giao thông. Đó là một mất mát đớn đau, một khoảng trống quá lớn trong tim anh, đến nỗi không gì có thể bù đắp được suốt chừng ấy năm qua. Bao dự tính, bao ước mơ của cả hai phút chốc vỡ tan như những bong bóng xà phòng. Để rồi sau đó chính Khang đã bỏ bê công việc, buông xuôi tất cả vì sự chán chường trong anh đã dâng lên đến tột đỉnh của đớn đau và thất vọng. Tệ hại hơn cả là anh đã đánh mất niềm tin với chính Chúa. Trong những cơn say triền miên, Khang đã ngạo nghễ thách thức Thiên Chúa. Bởi trong mắt anh, sau biến cố ấy, Thiên Chúa chỉ là một vị thần bất lực khi không làm được điều mà lẽ ra Ngài cần phải làm. Đường đi khá xấu làm mấy thùng đồ từ thiện ngã nghiêng, đổ nhào rồi lăn lóc theo lối đi giữa. Bất chợt chiếc xe lắc lư, chông trên rồi dừng hẳn lại, mặc cho bác tài đã cố gắng tăng ga, sang số liên tục. Dũng bùn nhão nhoét bắn tung tóe khắp nơi, nhòe nhoẹt cả lớp cửa kính hai bên hông xe. Anh trưởng đoàn cùng mấy nhà xe nhảy xuống xem xét tình hình, rồi thông báo cùng mọi người. Xe mất lại rồi, chẳng cách nào xoay trở được hết vì đồ đạc nhiều quá. Những khuôn mặt bơ phờ trên xe bắt đầu nhốn nháo. Còn xa không anh? Mình phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đưa được quà đến tay bà con trong buổi chiều nay mới đáng với công sức tụi mình đã lặn lội đến đây. Chẳng lẽ đêm nay tụi mình phải đón Chúa trong cái cảnh này? Bơ vơ, lạnh lẽo như rứa, cũng giống chú Hài Đồng năm xưa mà. Câu pha trò không đúng lúc của ai đó không nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Ngoài trời mưa càng thêm xối xả, làm ai nấy càng thêm ngao ngán, thất vọng. Trong thâm tâm mọi người, dường như ai cũng đang nhớ về cái nơi họ vừa ra đi, với những con phố rực rỡ, lung linh chẳng khác gì đoàn dân Israel trên hành trình đi về đất hứa, vẫn còn luyến tiếc những củ tỏi, củ hành thủa còn ở Ai Cập. Sau bữa cơm muộn, Khang dạo quanh khoảng sân trước tu viện chờ đến giờ lễ. Nhờ sự linh hoạt của anh trưởng đoàn cùng các sơ nơi đây mà những phần quà đã đến được mọi người sớm hơn. Lúc họ xuất hiện làm ai nấy cũng hốt hoảng, bởi giữa cơn mưa rừng tầm tã, nhìn từ xa bóng dáng họ ngã nghiêng siêu quẹo chẳng khác gì những cảnh kinh dị trong phim. May mà có các sơ cùng đi với họ nên mọi người trong xe cảm thấy yên tâm hơn. Đến lúc xuống xe trao quà, Khang mới biết họ chính là những người đã từng mắc bệnh phong nhưng đã khỏi bệnh. Dù đã khỏi bệnh, nhưng vẫn còn đó những di chứng trên cơ thể họ, là những hốc mũi sâu hoắm, những đôi mắt lộ ra, không còn chân mày và những bước chân khập khiễng. Khi nhìn những bàn tay và các ngón tay đã không còn nguyên dạng của họ chấp lại cảm ơn, Khang đã không cầm được nước mắt. Rồi cũng chính những bàn tay tật nguyền ấy đã cùng mọi người đẩy chiếc xe ra khỏi dũng lầy, càng làm Khang nể phục họ hơn vì những cố gắng vượt bậc phi thường. Thì ra họ chính là những người mà trong giấc mơ Ngon đã nhờ anh tìm đến và giúp đỡ. Mưa bắt đầu nặng hạt, Khang bước nhanh vào phòng khách để khỏi ướt. Phòng khách của tu viện đồng thời cũng là phòng truyền thống với nhiều tranh ảnh giới thiệu hoạt động mục vụ, tông đồ của các dòng tại vùng đất cao nguyên này. Ở một góc nhỏ được dành để tưởng nhớ các sơ đã qua đời, giữa những di ảnh đen trắng in đậm dấu thời gian ấy, nổi bật lên là một khung cảnh màu còn khá mới làm anh chú ý. Là một nữ tu còn khá trẻ, với ánh mắt khá quen mà dường như anh đã từng gặp. Ngắm nghía một hồi, Khang giật mình thán thốt. Đúng là sơ ấy rồi, nhưng tại sao tấm ảnh lại treo ở đây? Phải chăng sơ đã... Những ký ức của gần 2 năm trước chợt sống lại trong anh. Mùa Giáng sinh năm đó, Khang cùng Trung được phân công chụp ảnh và quay phim trong đêm diễn nguyện ở trung tâm mục vụ. Đang lúc anh đang loay hoay chọn góc lấy nét thì thằng Trung la lên: "Thôi chết, không quay được rồi." Khang buông máy hốt hoảng: "Sao vậy? Máy trục trặc hả?" "Không, người đẹp, đẹp quá."
"Có thấy ai đâu mà mày khen đẹp?
Cái thằng có mắt mà cứ như không.
Mấy em đang múa ở trên sân khấu kìa."
"Đồ dại gái, đứng dưới ánh đèn sân khấu ai mà không đẹp." Thấy anh vẫn còn ngơ ngác, thằng Trung bực mình dí tay vào màn hình trên máy quay:
"Mắt mũi tèm nhèm mà cũng khoái cãi, làm ơn nhìn vô đây giùm một cái. Vậy mà không đẹp nữa thua thì tao cũng chịu."
Đó là một cô gái có đôi mắt thật đẹp cùng gương mặt thanh tú, em nổi bật hẳn trong nhóm múa. Phút chốc Khang như bị hớp hồn, cứ đờ đẫn dõi theo từng bước chân uyển chuyển của nàng. Đang lúc trái tim Khang thổn thức thì thằng Trung lại phá đám bằng cái chỏ vào hông:
"Làm ơn lấy cái lens pro của mày mà ngắm nghía đi, tránh chỗ cho tao làm việc nữa chứ."
"Tao quên mất." Khang sực tỉnh, vội vàng cầm máy hướng về sân khấu bấm liên tục, bấm như điên cho đến lúc dàn diễn viên cúi chào mà vẫn không hay biết. Thằng Trung lại vỗ vai một cái đau điếng:
"Mày bệnh nặng lắm rồi đó, hết múa rồi mà chụp hoài vậy, muốn gì thì chạy ra cánh gà mà xin số của người ta."
Trung chưa dứt lời, anh đã lao đi tìm cách len lỏi giữa đám đông mong bắt kịp em. Vừa đi mấy bước chợt nghe giọng MC từ phía sân khấu oang oang:
"Xin cảm ơn quý sơ với tiết mục múa Ngàn ánh sao đêm vừa rồi. Tiếp theo đây." Nghe tới hai chữ "quý sơ", tai Khang dường như ù đi hẳn. Vậy là xong, người ấy đã là sơ. Tim anh như hóa đá, một tình yêu tự đó hoa vừa chớm nở đã sớm úa tàn vì cái rét buốt của mùa đông. Khang thất thểu quay về như kẻ bại trận. Nhìn bộ dạng thiểu não ấy, thằng Trung cũng buồn theo:
"Chỉ buồn với mày, tất cả do tao." Khang lý nhí trong miệng:
"Là do tao hết. Mà không, do sơ đẹp quá."
Anh có biết Sơ Maria sao? Câu hỏi của Sơ Bờ Trên làm Khang giật mình như người đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Dạ, con có biết. Thì ra trong lúc nãy giờ anh mãi mê suy nghĩ nên không hay Sơ Bờ Trên đã bước vào phòng khách từ bao giờ. Thưa sơ, chẳng lẽ Sơ Maria đã... Đúng là Sơ Maria đã về với Chúa. Anh cứ ngồi xuống đã. Trao cho anh chén trà bốc khói, Sơ Bề Trên bắt đầu kể. Sau khi khấn trọn, Sơ Maria đã tình nguyện xin được về đây để phục vụ và giúp đỡ những bệnh nhân phong ở đây. Hễ có thời gian thuận tiện là sơ ấy liền xin phép Bề Trên để vào buôn làng khám bệnh, phát thuốc cho mọi người. Sơ Maria vẫn thường chia sẻ cùng chị em trong cộng đoàn rằng các bệnh nhân phong đã chịu quá nhiều đau đớn, thiệt thòi cả thể xác lẫn tinh thần, nên giúp được gì cho họ sơ cũng hết lòng. Sơ Maria còn ấp ủ những dự án để giúp đỡ con em các bệnh nhân phong nữa. Sơ Bề Trên dừng lại một lát, khẽ nhìn lên di ảnh của Sơ Maria với ánh mắt trìu mến rồi kể tiếp. Vậy mà mùa đông năm đó, trên đường từ buôn làng trở về nhà dòng, Sơ Maria đã bị cơn lũ hung hãn cuốn đi trong chớp mắt. Các bệnh nhân phong đã khóc thương Sơ Maria thật nhiều, vì với họ sơ ấy chính là ông Nhân, một vị thánh trong lòng họ từ bao giờ. Bởi qua bàn tay Sơ Maria mà họ cảm nhận được Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, khoan dung. Mà Sơ Maria múa đẹp lắm nên vẫn thường được nhờ tập múa cho các em thiếu nhi ở đây. Từ ngày Sơ Maria mất, năm nào cũng vậy, các em đều múa lại cái bài đã được tập năm nào như một cách để tưởng nhớ đến sơ. Từ nhà thờ vang lên những hồi chuông rộn rã chuẩn bị cho thánh lễ vọng Giáng sinh. Và đúng như lời Sơ Bề Trên vừa nói, tiết mục mở đầu của đêm canh thức chính là bài múa Ngàn Ánh Sao Đêm đã đi vào lòng anh từ ngày xưa đó. Ngàn vạn tinh tú soi sáng khắp trần gian, tình người bên nhau chia sẻ những lúc ưu phiền. Yêu mãi yêu từng lời cầu chúc nhau, chúc nhân loại an lành, vui mùa Noel.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.